Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Kính thưa ông bạn chị em, đó là lời xác định, khẳng định mà chính Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay. Ngài chính là mục tử nhân lành, một vị mục tử đã hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên là chúng ta đây. Đức Giêsu đã khẳng định điều đó không chỉ là những khẩu hiệu, nhưng cuộc đời của Ngài quả thật đã làm nên điều đó. Thánh Phaolô đã từng khẳng định điều này: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá, để minh chứng cho đức niềm tin của mình. Kính thưa ông bạn chị em, Đức Giêsu là một vị mục tử nhân lành không chỉ là khẩu hiệu, nhưng qua mầu nhiệm nhập thế, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài đã làm nên một vị mục tử như vậy. Ngài phận là phận Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì cái thân phận đó, nhưng mang lấy thân phận như con người chúng ta, để rồi sống cuộc đời như tất cả chúng ta đây, cũng phải được sinh ra lớn lên và cũng chịu bao đau khổ, và thậm chí Ngài đi đến tận cùng cái chết đó. Để làm cái gì? Thưa rằng, để qua cái chết cuộc đời của Ngài, Ngài mở ra cho chúng ta một sự sống mới, sự sống thật, hạnh phúc thật, viên mãn thật. Đó chính là vị mục tử nhân lành. Và điều quan trọng hơn, Ngài lại trao cái thân phận mục tử đó cho giáo hội, và giáo hội trao cái vai trò mục tử đó cho các linh mục, các tu sĩ ngày hôm nay. Mà hôm nay giáo hội mừng kính lễ Chúa Chiên Lành, đặc biệt cầu nguyện cho các vị mục tử, linh mục, tu sĩ. Trong tất cả các tôn giáo, có lẽ vai trò lãnh đạo của những người đứng đầu rất quan trọng. Nhưng đối với người Kitô giáo chúng ta, đối với đạo Công giáo chúng ta lại có một vị thế quan trọng hơn nữa. Vì vai trò của người mục tử gắn liền với đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Khi một đứa bé được sinh ra, chính đôi tay mục tử linh mục là đổ nước để rửa tội cho đứa con của mình gia nhập vào giáo hội. Đứa bé nó được lớn lên trở thành một thiếu niên thì chính đôi tay của mục tử đó lại trao mình thánh Chúa, lại sức dầu trong bí tích thêm sức để cho đứa bé được đầy ơn Chúa thánh thần. Để rồi khi người Kitô hữu đó lớn lên trong bí tích hôn phối, cùng chính đôi tay của vị linh mục đó chúc lành thánh hóa ban bí tích hôn phối. Rồi trong cả cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, biết bao lần chúng ta đã phản bội Thiên Chúa, đã xúc phạm đến nhau, đã gây ra tội lỵ, thì cùng chính đôi tay của vị linh mục đó giơ tay lên để chúc lành, để tha tội trong bí tích hòa giải. Rồi đến cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta khi về chiều, những giây phút cuối đời, thì cùng đôi tay của linh mục đó giơ lên sức dầu thánh để cho người hấp hối đó bước vào một con đường mới, con đường bên kia cái chết. Kính thưa ông bạn chị em, quả thật vai trò của người linh mục trong đời sống của người Công giáo chúng ta rất can hệ, rất quan trọng, vì đồng hành với cuộc đời của mọi người tín hữu chúng ta. Tuy nhiên, người linh mục được lớn lên, được sinh ra cũng chính trong cộng đồng, xã hội, giáo hội, nơi họ cũng có những bất toàn, những yếu đuối, và thậm chí cũng là những con người yếu kém tội lỵ như tất cả ông bạn chị em, cùng va vấp chuyện này chuyện nọ, cùng lỗi phạm, cũng hàng tháng phải đi xưng tội, rồi cũng phải dốc lòng chừa, cũng phải cố gắng nỗ lực để vượt qua những đam mê, những tội lỵ, những nết xấu. Vì thế lời cầu nguyện của quý ông bạn chị em, của tất cả các bạn trẻ, thanh niên, sinh viên, cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ, luôn là một điều rất cần thiết. Vì chúng tôi cũng chỉ là những con người yếu đuối, nhưng trở nên những dụng cụ mà Thiên Chúa sử dụng để qua đó tiếp tục sứ mạng làm mục tử cho dân Thiên Chúa. Một phương tiện thì chắc chắn rằng phương tiện đó cũng có lúc không hoàn hảo, cũng bất toàn, cũng đam mê. Cho nên lời cầu nguyện quý ông bạn chị em là một lời, một sự nâng đỡ rất can hệ trong đời sống của người linh mục chúng tôi. Tuy nhiên trong ngày lễ hôm nay, ngày lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triều, tôi muốn mời gọi tất cả ông bạn chị em cũng nhìn về chính đời sống linh mục, đời sống tu sĩ hiện tại trong giáo hội chúng ta. Như ông bạn chị em biết, hiện nay tại các nước phương Tây, ơn gọi càng ngày càng thiếu hụt một cách trầm trọng. Có nhiều nhà thờ phải đóng cửa vì không có linh mục cử hành bí tích. Có nhiều nhà dòng phải đóng cửa vì không có những bạn trẻ thanh niên theo đuổi ơn gọi tu trì. Đó là một cái thực trạng mà đang xảy ra ở tại các nước phương Tây, nơi mà đời sống công giáo có cả một truyền thống lâu đời. Tại Việt Nam chúng ta, có lẽ rằng ơn gọi vẫn còn phong phú. Tuy nhiên người ta tiên báo rằng tương lai sau này, khi mà mức sống của người dân Việt càng ngày càng được nâng cao, thì có thể nói chúng ta cũng sẽ rơi vào một tình cảnh tương tự như các nước phương Tây. Vậy việc làm của chúng ta ngày hôm nay phải đối diện với thực trạng rồi đây, cái sự thiếu hụt ơn gọi luôn là một cái thách đố, là một nguy cơ để mỗi người chúng ta phải ý thức lại với chính bản thân mình trong vị thế. Những bậc làm cha làm mẹ trong gia đình phải sống làm thế nào trở nên gương sáng cho chính con em của mình. Những bậc làm anh làm chị trong gia đình chúng ta phải sống làm thế nào cho thế hệ đàn em của mình nhận ra được dấu chỉ của Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Riêng các bạn trẻ và nhất là các bạn sinh viên, tôi muốn được chia sẻ đôi điều. Các bạn bước vào cuộc đời của mình, chắc chắn các bạn phải cố gắng tìm cho mình một ngành nghề nào đó để nuôi sống bản thân, để lo lắng cho tương lai, cho gia đình của mình. Và hơn thế nữa, để các bạn tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời của mình. Ngồi trên giảng đường, các bạn đang mơ tưởng đến một ngày mai nay mình sẽ là những bác sĩ, những nhân viên y tế để làm gì? Thưa, ít là để có đồng lương đủ sống, và hơn thế nữa để lo lắng sức khỏe cho cộng đồng. Các bạn trở thành những doanh nhân, những nhà kinh tế, những nhà sản xuất. Cũng vậy, các bạn sẽ là những người đóng góp cho xã hội khi tạo nên những sản phẩm cho xã hội. Các bạn sẽ trở thành là những diễn viên, những cầu thủ, những ca sĩ, để làm gì? Cũng để làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho xã hội. Tất cả những ngành nghề đó đều đáng quý, đáng trọng. Và chắc hẳn rằng là để làm nên những bác sĩ, những kỹ sư, những nhà giáo dục, những nhà nghệ thuật, các bạn phải nỗ lực rất nhiều, phải bỏ công rất nhiều, phải vất vả rất nhiều, phải cũng vậy hy sinh rất nhiều. Những nỗ lực đó đều đáng quý, đáng trọng. Nhưng hôm nay tôi mời gọi các bạn hãy nhìn đến một phương diện khác, một phương diện dưới cái nhìn đức tin người công giáo. Các bạn là những bác sĩ, những kỹ sư, những nhà giáo dục, những nhà làm nghệ thuật, thì chắc chắn lý tưởng của các bạn, ý nghĩa cuộc đời các bạn, đó là giúp cho, phục vụ cho chính cuộc sống hiện tại của chính mình, của gia đình, của xã hội. Nay tôi mời gọi các bạn hãy suy nghĩ thêm một hướng khác, một phương diện mà đôi khi chúng ta ít khi nhìn đến, nghĩ về. Đó là ơn gọi tu sĩ, linh mục, nam nữ tu sĩ. Vậy giá trị nào, lý tưởng nào của những người dân tu, nhà tu như chúng tôi đi? Trong bài đọc 1, ta nghe câu chuyện của Thánh Phêrô trước cả một đám đông. Ngài nói rằng: thưa quý vị thủ lãnh trong dân, quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành mà chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã cứu chữa. Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng, Chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị đây. Phêrô thay mặt cho cả nhóm 11 công khai khẳng khái nói lên sự xác tín vào danh Đức Giêsu Kitô, một đấng mà bị chính người Do Thái giết chết, nhưng Thiên Chúa đã cho sống lại. Danh của Ngài đó đã làm cho người tàn tật đó được đứng lên, được trỗi dậy. Giáo hội ngay từ khi được thành lập cho đến ngày hôm nay, có lẽ rằng khởi đi từ sứ mạng như Phêrô, cũng biết bao nhiêu người đã làm nên những câu chuyện cũng không kém lạ lùng như Phêrô đã làm phép lạ. Bao nhiêu vị thánh, bao nhiêu con người dấn thân trong ơn gọi, phục vụ trong các trại tế bần, trong các trại cùi, trong các trung tâm y tế, để nâng đỡ phần nào những cuộc mảnh đời thua thiệt kém cỏi. Bao nhiêu những vị thánh đã dấn thân vì phục vụ cho những giá trị chân thiện mỹ của xã hội. Chắc chắn 21 thế kỷ qua, giáo hội có một vai trò rất quan trọng khi có sự đóng góp của những con người đã hy sinh cả cuộc đời của mình để phục vụ cho những người nghèo, những người đau khổ. Chúng ta không thể nào đếm cho xuể được những vị thánh đó. Và ơn gọi linh mục tu sĩ cũng mời gọi các bạn trẻ dám dấn thân cho lý tưởng đó. Tuy nhiên, đời sống của người linh mục tu sĩ không chỉ dừng ở lại nơi những giá trị trần thế, phục vụ cho những giá trị trần thế, mặc cho những sự thiện đó, nhưng còn phục vụ cho một lý tưởng cao cả hơn. Trong bài đọc 2, Thánh Gioan Tông Đồ nói với tất cả chúng ta rằng: anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Ông bà, chị em, các bạn trẻ, các bạn sinh viên, hãy dành một chút thời giờ, một phút để suy nghĩ câu nói của Gioan. Thiên Chúa đã yêu thương đến nỗi đến chúng ta dường nào, đến nỗi đã gọi chúng ta là con Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đây là con Thiên Chúa. Ông bạn chị em có dám tin vào điều đó không? Lời kinh lạy Cha chúng ta mỗi khi đọc lên cũng thưa lên điều đó: lạy Cha chúng con ở trên trời. Hẳn rằng ông bạn chị em đây chúng ta có vị thế này, vai trò nọ trong xã hội, trong gia đình. Nhưng nay dưới cái nhìn đức tin Công giáo, chúng ta còn có một vai trò, một phẩm giá, một tư cách cao quý hơn nữa. Chúng ta là con Thiên Chúa. Ông bà chị em cứ tưởng tượng, chúng ta là con của một vị Thiên Chúa, là đấng sáng tạo muôn loài, là một vị vua của vạn vật vũ trụ, một đấng quyền cao chức trọng, không có một vị vua nào trần gian này có thể sánh bằng. Nay đó là Cha của chúng ta. Nghĩa rằng là nơi mỗi người chúng ta đây cưu mang một cái sự sống của Thiên Chúa, vì chúng ta là con của Thiên Chúa. Đó là thông điệp cao trọng mà mỗi người chúng ta phải xác nhận. Chúng ta là con Thiên Chúa nghĩa rằng là chúng ta mang trong mình sự sống lại của Thiên Chúa. Như Đức Kitô đã qua cái chết, Ngài đã sống lại, thì mỗi người chúng ta đây, anh A, chị B, cô C đang ngồi trong thánh đường này, chúng ta cũng sẽ được sống lại như Đức Kitô đã sống lại. Quả thật, đó là một tin vui, một tin mừng mà không có một tin vui, tin mừng nào trần gian này có thể so sánh được. Người linh mục, người nữ tu, người nam tu, dấn thân trong ơn gọi tu sĩ là để minh chứng cho điều này. Nghĩa rằng là đời sống ơn gọi tu sĩ không chỉ phục vụ cho những giá trị trần thế, nhưng còn phục vụ cho sự sống của Thiên Chúa. Qua bài bí tích, ông bà chị em được lãnh nhận cách nào đó Thiên Chúa ban cho ông bà chị em chính sự sống của Thiên Chúa. Qua những chứng tá của các tu sĩ nam nữ, ông bà chị em còn nhận ra được dấu chỉ thực tại Thiên Chúa nơi cuộc đời của họ. Và qua cách đó để mỗi người chúng ta nhận rằng chúng ta chính là con cái của Thiên Chúa. Kính thưa ông bà chị em, đó là lý tưởng của người tu sĩ. đó là lẽ sống của những người dấn thân làm linh mục, làm tu sĩ. Và đó cũng là điều tôi muốn mời gọi các bạn trẻ, các bạn thanh niên, các bạn sinh viên. Nếu như các bạn là những người đang tìm kiếm một hướng đi cho cuộc đời của mình, nếu như các bạn chỉ mong tìm đến những ngành nghề để tìm kiếm sự giàu có, tìm kiếm những cái sự quyền chức vụ này nọ trong công ty, trong xí nghiệp, trong xã hội, thì tôi không nói đến. Tuy nhiên, nếu như các bạn tìm cho mình một lý tưởng để sống, một giá trị để dấn thân, một ý nghĩa cho cuộc đời của mình, thì tôi mời gọi các bạn hãy suy nghĩ, hãy dành một chút thời gian trong cuộc đời của mình để nghĩ đến lý tưởng của dân, của những con người dấn thân trong đời sống tu sĩ. Biết đâu chính Thiên Chúa đang ở cạnh bên các bạn, chính Thiên Chúa đang ngỏ lời mời gọi các bạn. Các bạn hãy mở rộng lòng mình ra để nhận ra được dấu hiệu của Thiên Chúa đang mời gọi các bạn dấn thân trong đời sống tu sĩ tỷ, để cùng với chúng tôi tiếp tục công việc làm chứng tá cho niềm tin vào Thiên Chúa, vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Amen.